Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: an toàn khi lao động trên biển, người dân vùng biển trước mùa giông bão, khám phá du lịch biển đảo quê hương, mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hồi 10 giờ 26 phút ngày 5 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu QNG 94611 TS do ông Nguyễn Quang, thường trú tại Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, làm chủ tàu. Khi đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa, thì thuyền viên tên là Nguyễn Đây, 67 tuổi, thường trú tại Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, bị tai nạn lao động, gãy chân trái phía dưới đầu gối, lòng bàn chân có vết thương hở, chảy máu. Nạn nhân không tiểu tiện được, tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu Y tế 115 Đà Nẵng để hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Theo đánh giá của các bác sĩ, nạn nhân bị gãy 1/3 trên và 1/3 dưới cẳng chân phải, vết thương phức tạp ở gót bàn chân phải, chảy máu nhiếp hều.
Trước tình trạng khẩn cấp, để đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên, một mặt Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam hướng dẫn tàu 94611 TS chạy hết tốc độ đưa bệnh nhân về vị trí dự kiến gặp nhau với tàu cứu nạn trên biển. Mặt khác, Trung tâm điều động tàu SAS-412 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Cùng đi theo tàu SAS-412 có ekip bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu Y tế 115 Đà Nẵng.
Trong suốt hành trình đi cứu nạn thuyền viên Nguyễn Đây, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các y bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu Y tế 115 Đà Nẵng thường xuyên theo dõi tình trạng nạn nhân để chủ động lên phương án cứu nạn, hướng dẫn thuyền viên tàu 94611 TS chăm sóc y tế cho thuyền viên Nguyễn Đây.
Đến 19h30 phút ngày 5 tháng 8 năm 2016, tàu SAS-412 đã tiếp cận tàu QNG-94611 TS chăm sóc y tế, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAS-412 và hành trình đưa nạn nhân về bờ.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng Giám đốc Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á lần thứ 48 vừa được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa. Từ năm 2014 đến nay, tổng số tàu cá gặp nạn trên biển là 3.967 vụ với 2.364 người chết, mất tích, bị thương. Những rủi ro trên biển gồm cả thiên tai và nhân tai. Bên cạnh đó, bà con ngư dân cũng thường gặp phải nhiều tai nạn rủi ro khác khi hành nghề đánh bắt cá trên biển, thiệt hại không hề nhỏ. Vụ tai nạn của ngư dân Nguyễn Đây làm việc trên tàu cá QNG-9461 TS là một ví dụ điển hình. Điều đáng nói là rất nhiều những vụ tai nạn xảy ra trong quá trình lao động trên tàu cá do việc sơ cấp cứu ban đầu không đúng cách, dẫn đến hậu quả nặng nề. Bác sĩ Nguyễn Tiến, Bệnh viện Đa khoa Đặng Thủy Trâm, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Các chủ tàu cũng chưa có cái quan tâm đến mức mà bảo hộ lao động hoặc là về huấn luyện cấp cứu trên biển nhiều, thành thử đa số bệnh nhân vào đây thì rất là nặng nề.
Rõ ràng để hạn chế thấp nhất những hậu quả mà tai nạn lao động để lại thì việc sơ cấp cứu ban đầu là rất quan trọng. Tuy nhiên không phải mấy ai cũng quan tâm tới vấn đề này. Bác sĩ Lê Văn Minh, cán bộ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 chia sẻ một số thông tin hữu ích trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển tới quý vị và các bạn.
Thưa ông, trước hết thì ông có thể cho biết là với những trường hợp mà bị nạn trên biển thì khi bà con mà sơ cấp cứu ban đầu tại chỗ thì cần phải lưu ý điều gì ạ?
Cái thứ nhất là các bà con phải bình tĩnh, hay là phải có những cái dụng cụ nhất định có thể xử lý ngay tại chỗ được. Ví dụ gãy xương đùi thì tại xương đùi đó nạn nhân phải kêu rất đau, cái phần xương đùi đó sưng đến biến dạng, nạn nhân không thể làm được những cái động tác như co duỗi chân tay. Chỉ cần nghi ngờ như thế thôi, bà con đã phải tiến hành sơ cấp cứu. Sơ cấp cứu thì bà con chuẩn bị hai cái lẹp, một cái lẹp dài, một cái lẹp ngắn. Một cái lẹp dài thì kích thước là từ lách đến gót chân, và lẹp ngắn là từ bẹn cho đến gót chân. Nếu bà con không có lẹp chuyên dụng mang đi thì bà con có thể dùng những cái gỗ có mặt phẳng hoặc là dát dược. Về dây thì bà con chuẩn bị cho 80 dây, 3 cái dây dài và 5 cái dây ngắn. Đối với chân xương đùi thì bà con luồn dây rất nhẹ nhàng qua các cái hõm tự nhiên. Thì dây dài thứ nhất là ngang qua ngực, dây thứ hai là qua hai cái xương mào chậu, dây thứ ba là để hai đùi với nhau. Còn cái 5 dây ngắn thì bà con luồn cái dây thứ nhất là cái dây sát mẹn, dây thứ hai là dây trên đầu gối, dây thứ ba dưới đầu gối, dây thứ tư là dây sát cổ chân và dây cuối cùng là buộc hai cổ chân nhau. Sau khi luồn dây rồi, có thể tất cả các cái đầu lẹp bà con thể lót bằng các cái gạc để cho đỡ cọ sát giữa cái lẹp và cái xương.
Thưa ông, tại sao lại phải nẹp cố định ạ?
Cái lẹp xương cố định rất quan trọng vì cái nguy cơ của gãy xương đùi ấy, thì hai cái đầu xương khi gãy rồi thì nó rất sắc, thì nó chọc vào cái động mạch đùi, gây đứt động mạch đùi, gây mất máu cấp và có thể tử vong ngay, hay là có thể chọc vào thần kinh tọa. Thì chính vì vậy ta phải cố định ngay tại chỗ để cho hai đầu xương không di lệch và không chọc vào hai cái động mạch và thần kinh như tôi vừa nói.
Thế còn quá trình mà để di chuyển bệnh nhân thì phải lưu tâm điều gì ạ thưa ông?
Trong quá trình di chuyển nạn nhân thì tôi cũng hướng dẫn bà con cách đưa một nạn nhân lên cáng, sau đó từ cáng có thể đưa lên ô tô cứu thương. Vận chuyển nạn nhân gồm có 5 người, trong đó là 3 người khênh, một người phụ trách ở phía đầu, một người phụ trách ở phần mông và một người phụ trách ở phần chân. Người phụ trách phần đầu là người chỉ huy, thì là 1, 2, 3 đồng loạt nhấc rất đều tay để đưa nạn nhân lên đầu gối của mình. Sau đó thì hai người còn lại cầm cáng sẵn sàng để đón nạn nhân.
Trong trường hợp mà bệnh nhân sốt thì phải xử lý ra sao thưa ông?
Trong trường hợp bệnh nhân mà sốt thì có khả năng dấu hiệu nhiễm trùng, như vậy là tất cả cái thuốc sát trùng không sót như Betadine sát trùng xung quanh cái mép của vết thương ở cái phần xương đùi gãy đó. Nếu trong thuyền cá thì bao giờ cũng phải có những thuốc kháng sinh như thuộc cái nhóm Cefaxilin ấy, thì cho nạn nhân uống 4 viên một ngày, uống ngay. Có thể sốt cao quá thì dùng thuốc hạ sốt giảm đau, tức là trong quá trình đó mình kèm theo thuốc kháng sinh hạ sốt giảm đau.
Vừa rồi là những cái hướng dẫn cụ thể trong trường hợp mà gãy xương đùi, còn trong trường hợp mà xảy ra những cái va đập gây ra những cái chấn thương thì chúng ta phải xác định tình trạng bệnh nhân như thế nào và bị thương ở đâu thì mình cần làm điều gì ạ?
Trong trường hợp đa chấn thương ấy thì lưu ý nhiều nhất cái vấn đề về tim mạch và hô hấp. Nếu bệnh nhân ngừng thở thì tim chúng ta tiến hành ngay. Một nạn nhân mà ngừng thở ngừng tim ấy thì đầu tiên để xác định có ngừng thở hay không thì ta cho nạn nhân nằm trên cái mặt phẳng cứng, sau đó thì quỳ chân xuống và đồng thời cho cái má của ta áp vào mũi nạn nhân, đồng thời mắt quan sát lồng ngực. Thì nếu nạn nhân còn thở thì hơi thở sẽ phải vào má ta. Nếu là nam giới thì là thấy bụng nhấp nhô, còn nếu nữ thì sẽ thấy lồng ngực di động. Cái phần thứ hai là về tim mạch thì ta khám vào cái động mạch cảnh, là cái động mạch lớn nhất cơ thể, thì ta dùng hai ngón tay cho nghiêng cổ nạn nhân và áp vào cái phần dưới cằm. Thì nếu như có mạch thì nó sẽ lăn tăn trên tay ta, hoặc là ta có thể khám bằng mạch mẹn. Đấy, khi mà chúng ta đã thấy là có hiện tượng là không có hơi thở, không có mạch thì chúng ta phải hô to là nạn nhân ngừng thở ngừng tim, tiến hành sơ cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực và hơi thở gạt để mọi người xung quanh biết, trợ giúp chúng ta. Vì cái sơ cấp cứu đuối nước là không thể một mình ta làm được, mà phải là nhiều người làm thay phiên nhau làm, kiên trì và nhẫn nại trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Quá 2 tiếng mà nạn nhân không còn dấu hiệu sự sống, tức là không có hơi thở và không có mạch, thì chúng ta mới cho phép được ngừng.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Sống cùng biển, kinh nghiệm của bạn, trải nghiệm của tôi, kiến thức để sinh tồn và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện với nhiều chủ tàu đánh cá mới thấy một thực trạng, dù sản xuất trên biển dài ngày nhưng hầu hết các tàu không được trang bị tủ thuốc đạt chuẩn với 6 nhóm thuốc cơ bản đã được Bộ Y tế khuyến cáo. Việc này rất là nguy hiểm, nếu chẳng may ngư dân ốm đau hay gặp phải tai nạn rủi ro bất trắc là không được chữa trị kịp thời. Bởi vậy, những vật dụng y tế cần thiết và một số thuốc thông dụng cần mang theo trong những chuyến ra khơi là vô cùng cần thiết.
Mỗi tủ thuốc sử dụng cho tàu đánh bắt cá xa bờ từ 7 đến 15 ngư dân, bao gồm 6 loại thuốc cơ bản. Thuốc về tim mạch, kháng sinh, tiêu hóa, hạ sốt giảm đau, giãn phế quản, chống dị ứng và một số loại thuốc về sát trùng, đau mắt, dầu gió. Mỗi bộ dụng cụ y tế gồm 12 món, bao gồm băng chun, băng cuộn, băng tam giác, nhiệt kế thủy ngân, nẹp máng đùi lớn, nạp máng cánh tay lớn, nẹp cổ cứng H1, máy đo huyết áp ống nghe, panh không mấu, bông, băng y tế dính, kéo thẳng đầu tù.
Quý vị và các bạn thân mến, năm nào cũng vậy, tình hình dông bão ở nước ta luôn được đánh giá là phức tạp và khó lường. Và điều này thì đã khiến cho bà con hiện đang sinh sống tại các vùng biển và ven biển cảm thấy thực sự lo lắng.
Dạ, nuôi cá bớp với cá mú, cá hồng, nuôi bên kia sông, nhưng mà mùa mưa bão làm kéo về bên làng á, là nó đỡ thiệt hại hơn. Nhưng nếu mà mưa nhiều á, làng có thể dẫn đến nước bạc nhiều là nó chết. Phải nghe dự báo thời tiết thường xuyên để mình có cái phương pháp để phòng chống nó.
Tới cái mùa bão mình đi, 3-6 mùa bão thì mình nghĩ chứ còn mình đi chỉ được nguy hiểm. Khai thác ven bờ thì được, chứ còn mình đi là mình đi một tháng rưỡi mình về một lần mà. Mùa bão thì bây giờ trừ mình cái chỗ mà trú ẩn mình đi làm là nó thiệt hại nhiều chứ, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận thôi chứ, trừ bão tố mà sao đi được. Mà mình có đi ra rồi thì ví dụ có bão có tố rồi chính quyền họ cũng kêu về lại vô mình núp tránh bão.
Mùa mưa bão thì anh em lao động bằng như biển bằng tôi thì đi gần tầm ven bờ thôi chứ còn đâu có dám ra khơi được. Khi gió bão thì ở nhà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, tình hình bão lũ khó lường, do vậy việc bà con chủ động để tìm cách đối phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra là điều vô cùng cần thiết. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia có một vài lưu ý, hy vọng sẽ là những kinh nghiệm quý cho bà con vùng biển trước mùa dông bão.
Thưa ông có thể cho biết là quy luật chung của bão cũng như là áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào ạ?
Cái mùa bão thì nó phân bố suốt từ tháng 6 cho đến tháng 11. Nhưng hiện nay do biến đổi khí hậu thì các cơn bão cũng xuất hiện nhiều hơn. Ảnh hưởng của bão thì nó có một cái quy luật là từ Bắc vào Nam, tức là tháng 6, tháng 7, tháng 8 là ảnh hưởng ở các cái tỉnh miền Bắc, tức là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó thì đến tháng 9, tháng 10 thì chuyển vào Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, và sau đấy tháng 11 và tháng 12 thì chuyển vào Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Vậy những bà con sống ở ven biển nên lưu ý những cái điều gì để mà có thể nhận biết bão, áp thấp nhiệt đới hoặc là thậm chí là siêu bão sắp sửa đổ bộ vào đất liền từ phía Biển Đông?
Để nhận biết được bão thì có hai cái điểm quan trọng. Một là tính chất theo mùa của nó. Và cái thứ hai là bà con ở ven biển ấy, dễ nhận biết nhất là chúng ta cứ căn cứ vào cái hướng gió. Những cái gió heo may, những cái gió hướng Tây Bắc, hướng Bắc thì đây là những cái dấu hiệu để chứng tỏ là đang sắp sửa có bão. Ví dụ như bà con ở đồng bằng Bắc Bộ là đều có kinh nghiệm rồi. Gió mà chở heo may, chuồn chuồn bay thì bão. Đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận được. Nhưng cái mà dễ dàng hơn là bà con cứ cập nhật các bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, trên các phương tiện truyền thông đại chúng là có thể biết được. Bây giờ cái sự dự báo bão của chúng tôi ấy, là theo dõi các cơn bão không phải chỉ trong Biển Đông mà còn cả ngoài Biển Đông. Suốt cái quá trình từ lúc nó hình thành đến lúc nó đi vào Biển Đông và dần dần nó có ảnh hưởng đến đất liền hay không thì bà con đều được cập nhật thường xuyên.
Với cái từng cấp độ của bão và cái áp thấp nhiệt đới thì ảnh hưởng đến tàu thuyền ở ngoài khơi cũng như là nhà cửa, vật nuôi hay là cây trồng của bà con ở vùng ven biển thì là như thế nào ạ?
Vâng, đối với loại bão hoặc áp thấp nhiệt đới thì đề nghị bà con có phân biệt hai loại gió quan trọng. Một là gió trung bình, ví dụ là cơn bão này có cường độ cấp 8, cấp 9, rồi còn kèm theo nó là cơn gió giật cấp 10 đến cấp 12. Như vậy hai cái loại gió này khác nhau. Cái gió trung bình ấy, tức là cái gió mà nó thường xuyên nó thổi, thì cái cường độ gió này ấy, từ cấp 10 trở lên là có thể làm đổ các tường nhà. Nhưng còn cái gió giật là cái gió rất quan trọng. Cái gió giật có thể làm cho cây cối ngã đổ, có thể làm cho nhà không đổ nhưng mà mái nhà bị tốc, làm cho các cột điện hạ thế, cao thế đều bị tốc, như cái cơn bão số 1 mà đổ bộ vào Nam Định, Thái Bình vừa qua là cái nó đi kèm cái gió giật rất mạnh. Đi kèm với ảnh hưởng của bão thì chúng tôi thấy là có một cái hiện tượng, đây là dông lốc thường hay đi trước các cơn bão hoặc đi sau các cơn bão. Điểm đáng lưu ý nữa đối với cơn bão đấy là chính là cái mưa do bão. Và một cái điểm nữa đối với cơn bão đấy chính là cái nước dâng do bão. Bão càng mạnh thì nước dâng do bão càng lớn.
Thưa ông, vậy thì để chủ động phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới và những cái thiệt hại mà do bão gây ra thì bà con sống ven biển thì cần phải lưu ý những gì ạ?
Theo chúng tôi thì cái quan trọng nhất đối với bà con ấy là phải biết cái thời kỳ nào là có bão để chúng ta có cái phương án để dự phòng. Việc thứ hai là cập nhật thường xuyên các cái bản tin dự báo bão. Và một điểm thứ ba nữa là các bản tin dự báo bão này phải luôn được cập nhật và chúng ta phải luôn luôn sử dụng những bản tin mới nhất. Và đối với bất kỳ một cơn bão nào ấy, thì bao giờ cái quan trọng nhất là khi nào thì bắt đầu gió mạnh, khi nào thì bắt đầu mưa lớn và khi nào thì bắt đầu phải sơ tán, tức là mình phải tự di chuyển ra những chỗ an toàn hơn. Tất cả những này bà con phải lưu ý, tuân thủ hết sức những cái chỉ đạo của các cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cấp tỉnh, cấp huyện, những nơi mà mình sinh sống và những nơi mình hoạt động. Chỉ như thế thì chúng ta mới làm giảm thiểu các cái thiệt hại.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vẫn biết là việc neo đậu tàu thuyền là vô cùng cần thiết. Song trên thực tế là không phải ngư dân nào cũng đã có kinh nghiệm trong việc này. Chúng ta cùng nghe một vài chia sẻ của bà con.
Tàu cá bà con ngư dân mùa bão tất cả các cảng tập trung về khu vực ở tại Hòn Rớ. Mà bây giờ là lòng sông á, chỗ thì sâu, chỗ thì cạn. Tàu cá nó va đập với nhau thì sẽ hư hại. Âu thuyền thì chưa đủ đâu, tại vì âu thuyền chẳng qua người dân là chứ mà tự neo thôi, chứ còn mà âu thuyền có nơi trú bão nơi cột là thì chưa có mà.
Em mong muốn tập huấn để biết được những cái thông tin vào lệch ra lệch rồi neo đầu tàu thuyền để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản.
Quý vị và các bạn thân mến, thực tế là việc neo đậu tàu thuyền không đúng chỗ, đúng cách đã gây hư hỏng rất nhiều tàu thuyền của ngư dân. Để hạn chế những rủi ro và thiệt hại này, ông Đoàn Mạnh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Kiểm ngư, Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản sẽ cung cấp tới bà con một số thông tin cần lưu ý khi neo đậu tàu thuyền trước mỗi đợt sông bão.
Thưa ông ạ, khi mà có bão thì việc neo đậu tàu thuyền không đúng chỗ, đúng cách sẽ gây ra những cái thiệt hại. Vì vậy mà để hạn chế cái điều này thì khi neo đậu tàu thuyền bà con ngư dân cần phải lưu ý những gì ạ?
Để mà hạn chế được cái thiệt hại mà khi neo đậu tàu thuyền thì bà con ngư dân thì cần lưu ý là tuyệt đối không được neo đậu tàu thuyền dưới hoặc là bên cạnh các cái cầu giao thông, không lấy trụ cầu để mà neo buộc tàu thuyền. Tàu thuyền mà vào khu neo đậu tránh trú bão thì thuyền trưởng phải chấp hành hướng dẫn neo đậu của người có trách nhiệm. Tuyệt đối không được neo đậu tàu thuyền theo hướng song song với bờ vì rất dễ là sóng đánh thẳng vào mạn và sẽ bị lật úp tàu. Bà con nên sử dụng những cái vật dụng như nốp vỏ xe ô tô cũ để treo ở thành tàu thuyền và mạn tàu thuyền và cả phía mũi của tàu để hạn chế cái việc va đập, không buộc dây neo quá căng để mà khi mà tàu mà lắc không ảnh hưởng đến trụ neo và dây neo. Nếu mà diện tích cái khu neo đậu rộng và có ít tàu đang neo đậu thì tốt nhất nên neo tàu một mình riêng biệt, sao cho khi neo đã bám đáy tàu có thể quay trở các hướng mà không bị va đập với bất cứ vật gì hoặc là không bị mắc cạn.
Thưa ông, là trong trường hợp mà neo đậu tàu thuyền với những cái khu mà neo đậu tránh trú bão rồi khu đầm, khu vụng vịnh ven biển thì có những cái yêu cầu gì khác nhau không?
Với khu neo đậu tàu thuyền ở trong các cái khu vực đầm, vụng vịnh ven biển thì cần lưu ý một số điểm cụ thể như là chọn những cái nơi mà khuất gió nhất và cái chất đáy là cát sét, neo một mình cách biệt với các tàu khác và cách xa các vách đá và các chướng ngại vật mà không ảnh hưởng đến phao tiêu trên luồng lạch cũng như là đường phân chia giao thông.
Nếu như mà trong cái khu neo đậu mà không có những cái cọc buộc tàu và có nhiều những cái tàu neo đậu rồi thì bà con phải xử lý như thế nào thưa ông?
Nếu trong khu neo đậu mà không có cái cọc buộc tàu á thì bà con nên neo tàu theo hướng mà phía lái vào bờ rồi thả hai cái neo mũi và di chuyển tàu cho neo bám đáy. Thế còn nếu mà trong khu vực neo đậu có nhiều tàu thì là bà con tối đa chỉ được neo 3 tàu liền nhau và giữa các tàu phải có đệm chống va và dây liên kết. Khoảng cách giữa các nhóm 3 tàu liền nhau thì ít nhất phải đạt được mức tối thiểu là 15 mét trở lên và tương đương với cái chiều rộng của hai thân tàu. Có thể liên kết mỗi nhóm tàu thành khối bằng cách sử dụng cái thân cây gỗ đủ độ bền, đủ chiều dài để chẳng buộc cố định.
Nhiều người thì khuyến cáo rằng là đối với những cái tàu mà nhỏ, công suất dưới 20 CV thì tốt nhất là chúng ta nên kéo tàu lên cạn trên những cái bãi bùn đất hoặc những cái bãi cát ven vịnh đảo. Thì điều này có đúng không ạ? Vì sao?
Đối với các cái tàu mà công suất dưới 20 CV thì theo khuyến cáo là tốt nhất bà con nên kéo lên cạn trên các bãi bùn đất. Điều này là hoàn toàn đúng bởi vì khi có bão áp thấp nhiệt tới thì sẽ có sóng to, gió lớn dẫn đến cái việc là dễ gây lật các cái tàu công suất nhỏ hơn 20 CV.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đảo bé xã An Bình nằm cách đảo lớn khoảng 3 hải lý về phía tây bắc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bãi biển đẹp, khung cảnh hoang sơ, nơi đây đang là điểm đến hấp dẫn du khách. Thế nhưng trước cơn sốt du lịch, đảo bé đang đứng trước nguy cơ bị xâm hại bởi lượng rác thải của người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
Bao ni lông chai nhựa, thùng xốp và cả thang củi. Đó là những thứ mà người dân và du khách dễ dàng nhìn thấy bất cứ nơi đâu quanh đảo Bé, xã An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Rác nằm ngổn ngang ven bờ, sát vách núi, có nơi lại tập trung thành một bãi lớn. Đa số rác thải ở đây chỉ được thu gom lại rồi đốt thủ công. Số còn lại theo gió và sóng biển trôi dạt khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Đây ở khu 3, xã An Bình cho biết, mình thường xuyên nhắc nhở bà con và du khách giữ gìn vệ sinh môi trường khi du lịch đến đảo Bé, nhưng không xuể.
Không lo chứ, khách đến rồi, tôi ở đây miết kìa, tôi cũng nhắc hoài, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Tớp này đi rồi tớp khác đến, cảm thấy sạch sẽ, để mà người ta thường đến nhiều, chứ hãy thấy cảm thấy dơ là người ta không đến.
Bức xúc trước thực trạng này, hai người dân ở đảo Bé, xã An Bình là ông Trần Tia và ông Đặng Nhân, tình nguyện thu gom và xử lý rác thải do du khách vứt bừa bãi. Theo ông Trần Tia, lượng rác thải thu gom ở đây có ngày lên đến cả 100 kg.
Tôi thấy là cái nguồn khách về đây rất là đông. Ở đây là chưa có cái bên dọn vệ sinh môi trường thì tôi tình nguyện đóng góp vào một phần nhỏ nào đó để dọn cho cái bãi nó sạch cho khách họ đến tham quan là nó không có cái sự hư hám gì. Còn ngày họ còn đến thay mình.
Du khách gần xa khi ra đảo Bé Lý Sơn rất thích thú trước cảnh đẹp hoang sơ và bãi tắm mát trong ở đây, nhưng lại ái ngại khi thấy rác thải vương vãi khắp nơi. Một số đơn vị lữ hành khuyến cáo du khách bỏ rác đúng nơi quy định, nhưng rác vẫn ngổn ngang. Chị Nguyễn Thanh Minh, du khách ở quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
Em nghĩ là chính quyền địa phương ấy thì cũng nên có thể là tổ chức một số cái đội tình nguyện ấy. Thắc mắc tại sao người nước ngoài sang Việt Nam lại nhặt rác? Nhưng em nghĩ là người Việt Nam cũng nên làm như thế, cũng nên là thấy rác thì nên là cho vào túi và đem vào sổ rác để bỏ.
Theo ông Nguyễn Văn Lê, chủ tịch xã An Bình, huyện Lý Sơn, từ đầu năm đến nay, đảo Bé xã An Bình, huyện Lý Sơn đón gần 9.000 lượt du khách. Lúc cao điểm vào dịp nghỉ lễ có ngày lên đến hàng ngàn người. Đến nay tại đảo Bé vẫn chưa có hệ thống xử lý rác thải tập trung. Trong khi chờ huyện Lý Sơn triển khai giải pháp thu gom, xã tuyên truyền vận động người dân và du khách tự giác thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định.
Trước mắt ủy ban là vận động nhân dân dọn rác tự động để dọn và một phát huy cái ba khu dân cư đây dọn dẹp trong cái nông thôn và tổ một cái bãi rác tạm thời ở cái bãi tay để mình đốt. Trong khi chờ đợi xử lý rác đem đi lũ lớn hiện nay thì chưa có.
Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một bộ ảnh rác thải trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi của một du khách người Úc. Nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, khi đến với đảo Bé Lý Sơn để chơi, cùng thưởng ngoạn cảnh quan rồi, làm ơn lúc về, hãy cầm theo cả rác của các bạn, chứ đừng vứt ra cái quang cảnh các bạn vừa thưởng ngoạn. Thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận khách du lịch và sự phát triển du lịch tự phát sẽ khiến đảo Bé nói riêng và Lý Sơn nói chung ngập trong rác thải.
Quý vị và các bạn thân mến, Lý Sơn là huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, gồm hai đảo là đảo lớn hay còn gọi là Cù Lao Ré và đảo bé còn được gọi là Cù Lao Bờ Bãi. Đảo Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 30 cây số với diện tích chưa đầy 10 cây số vuông. Đảo không chỉ nổi tiếng với đặc sản hành, tỏi hay lễ hội nghinh ông, lễ khao lề thế lính hải đội Hoàng Sa mà còn mang trong mình một vẻ đẹp hoang sơ hiếm thấy. Những năm gần đây, rất nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ ưa thích khám phá thường chọn đảo Lý Sơn làm điểm đến. Nhưng nên chọn phương tiện nào ra đảo? Khi nào nên đi Lý Sơn? Hay nơi ăn, nghỉ có thuận tiện hay không? Đảo có những đặc sản gì? Tất cả những băn khoăn thắc mắc này sẽ được anh Nguyễn Nhất Lâm, người có nhiều kinh nghiệm du lịch tự túc ra đảo Lý Sơn, giải đáp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên thì xin anh tư vấn với thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái phương tiện di chuyển từ Hà Nội đến đảo Lý Sơn.
Hiện tại để di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ngãi và ra đảo Lý Sơn tham quan thì khách du lịch từ Hà Nội sẽ có hai sự lựa chọn chính về phương tiện di chuyển. Đấy là máy bay, bay từ Hà Nội đến sân bay Chu Lai. Sau đó sẽ di chuyển từ sân bay Chu Lai về Quảng Ngãi và ra cảng Sa Kỳ. Thứ hai là phương tiện di chuyển bằng đường bộ thì bao gồm là xe giường nằm chất lượng cao hoặc tàu hỏa. Hiện tại thì xe giường nằm chất lượng cao có giá dao động từ 380.000 đến 420.000 một chuyến bao gồm cả ăn tối. Khi di chuyển bằng xe giường nằm chất lượng cao thì thường sẽ đến Quảng Ngãi vào khoảng 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Khách du lịch sẽ mất thêm một nửa ngày ở tại Quảng Ngãi. Do là tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ đi ra đảo Lý Sơn chỉ có một chuyến duy nhất vào ngày bình thường, đó là chuyến 8 giờ sáng.
Vâng, để khám phá đảo Lý Sơn ý, thì cái việc lên lịch trình cũng như là chuẩn bị hành trang cần được chuẩn bị như thế nào thưa anh?
Tùy thuộc vào phương tiện di chuyển khách du lịch lựa chọn thì lịch trình có thể là 3 ngày 4 đêm hoặc là 4 ngày 5 đêm. Ở đây mình nói đến phương tiện di chuyển bằng xe giường nằm. thì khách du lịch sẽ đi thẳng xe giường nằm vào Quảng Ngãi, hoặc nếu đoàn du lịch thuê xe riêng thì có thể nghỉ tại Đà Nẵng một đêm, sau đó sáng ngày hôm sau di chuyển vào Quảng Ngãi để ra cảng Sa Kỳ. Hành trang chuẩn bị cho một chuyến đi đảo Lý Sơn là bao gồm quần áo tắm, quần áo ngủ, kính bơi, đồ sơ cứu, các túi ni lông để đựng rác hay là đựng quần áo bẩn, mũ lưỡi chai hoặc là mũ rộng vành. Ngoài ra thì chị em phụ nữ thì có thể mang thêm váy hoặc là quần áo đẹp để chụp ảnh. Ngoài ra thì mọi người sẽ xuống dưới biển chơi đùa rất nhiều, do đó khách du lịch nên chuẩn bị thêm một túi chống nước.
Vì Lý Sơn là một đảo nằm cách biệt với đất liền, vậy thì cái vấn đề mà nghỉ ngơi của du khách, đặc biệt là với những khách đi du lịch tự túc ý, thì được quan tâm như thế nào, nó có thuận lợi không hả thưa anh?
Đảo Lý Sơn hiện được coi là đảo quân sự và không được phép phát triển các dịch vụ du lịch, ngoại trừ vài nhà nghỉ ở ngay cầu cảng, thì khách du lịch tự túc thường sẽ tìm đến các nhà dân để ngủ theo hình thức homestay và có thể nhờ họ nấu ăn cho mình luôn với giá cả rất hợp lý.
Vì đây là một cái chuyến du lịch tự túc nên là anh có thể chia sẻ một số cái kinh nghiệm để du khách có thể tiết kiệm tối đa cái chi phí trong chuyến đi mà vẫn đảm bảo được tất cả các cái dịch vụ tối thiểu cho một hành trình.
Để có một chuyến đi đảo Lý Sơn hoàn thiện thì khách du lịch nên chuẩn bị vé tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn. Ngoài ra thì các bạn có thể đi thuyền gỗ bán theo vé lượt người là 50.000 một người một lượt, hoặc nếu các nhóm du lịch có số lượng từ 20 đến 30 người thì các bạn nên thuê riêng một thuyền gỗ để đi ra đảo. Việc thuê riêng một chiếc thuyền gỗ thì các bạn có thể chủ động được thời gian chứ không bị phụ thuộc vào nhà tàu.
Những cái nơi mà du khách nên ghé thăm trên đảo Lý Sơn là những cái điểm nào thưa anh?
Trên đảo Lý Sơn thì có các điểm du lịch chính như ngọn hải đăng hay cột cờ Tổ quốc ở trên đỉnh Thới Lới, chùa Hang, chùa Đục, đài tưởng niệm đội hải quân Hoàng Sa, cổng Tò Vò. Cổng Tò Vò là điểm mà các khách du lịch rất ưa chuộng vì phong cảnh rất giống so với các bãi biển ở châu Âu.
Vâng, theo anh thì lý do nào khiến đảo Lý Sơn lại có một cái sức hút đặc biệt đối với du khách như vậy?
Đảo Lý Sơn mặc dù các dịch vụ về du lịch không được phát triển mạnh bằng các đảo như Cô Tô hay Quan Lạn ở phía ngoài Bắc, song đảo Lý Sơn lại có một quang cảnh thiên nhiên rất đặc biệt. Lý do là vì đảo Lý Sơn là một đảo núi lửa. Khi mà khách du lịch leo lên trên đỉnh Thới Lới có thể nhìn xuống dưới bãi biển trong xanh, song ở dưới mặt nước biển có những cái mảng đen lốm đốm. Đấy chính là những nham thạch cũ của núi lửa phun ra. Trên đảo Lý Sơn thì có hai miệng núi lửa lớn và bây giờ là các bạn có thể cắm trại ở đấy với khung cảnh rất là đẹp. Cũng chính vì lý do là đảo Lý Sơn là một đảo núi lửa có nhiều nham thạch ở xung quanh đảo và bờ biển bị bào mòn theo thời gian tạo thành rất nhiều hình thù đặc sắc, ví dụ như là cổng Tò Vò.
Vậy thì về đêm ở trên đảo Lý Sơn sẽ có những cái hoạt động gì hấp dẫn du khách thưa anh?
Đảo Lý Sơn thì hiện nay chưa phát triển về du lịch, do đó thì hoặc các hoạt động về đêm sẽ do các đoàn du lịch tự tổ chức, ví dụ như là các bạn có thể tự tổ chức đốt lửa trại, ăn đồ nướng, hoặc tổ chức văn nghệ ngoài trời, trò chơi team building.
Vâng, khám phá ẩm thực ở đảo Lý Sơn thì cũng là một cái trải nghiệm hứa hẹn những cái điều thú vị đối với du khách ạ. Theo anh thì đến đảo Lý Sơn du khách nên thưởng thức những cái món ăn gì?
Một trong những điều thu hút khách du lịch ra đảo Lý Sơn tham quan đấy chính là ẩm thực. Ẩm thực ở trên đảo Lý Sơn rất phong phú, có thể kể qua là cá tầm ma, cá rìa, cá bò hay các loại ốc như ốc xà cừ, ốc bàn tay, móng tay, hay thức ăn dân dã của người dân ở trên đảo là cầu gai. Về rau thì ở trên đảo có nhiều loại rau đặc trưng của vùng biển, đó là rau câu, bòng bòng hay còn gọi là rong biển, gỏi tỏi.
Xin cảm ơn anh đã cung cấp cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam những cái thông tin hữu ích để thực hiện chuyến du lịch đến đảo là Lý Sơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.